Thank you. Con về nương tựa Phật.
Con về nương tựa Phật.
Người đưa đường chỉ lối.
Người đưa đường chỉ lối.
Cho con trong cuộc đời.
Cho con trong cuộc đời.
I take refuge.
I take refuge.
In the Buddha.
In the Buddha.
The one who shows me.
The one who shows me.
The way in this life.
The way in this life.
Con về nương tựa Pháp.
Con về nương tựa Pháp.
Con đường của tình thương.
Con đường của tình thương.
Và sự hiểu biết.
Và sự hiểu biết.
I take refuge.
I take refuge.
In the Dharma.
In the Dharma.
The way of understanding and love.
The way of understanding and love.
Con về nương tựa Tăng.
Con về nương tựa Tăng.
Đoàn thể của những người.
Đoàn thể của những người.
Nguyện sống cuộc đời tỉnh thức.
Nguyện sống cuộc đời tỉnh thức.
I take refuge.
I take refuge.
In the Sangha.
In the Sangha.
The community.
The community.
That lives in harmony.
That lives in harmony.
And awareness. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 12 tháng 5 2019. Chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức, thành phố Regina, trong dịp mừng lễ Phật Đản Phật lịch 2563. Hôm nay cũng là ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch. Nếu mà nói theo xưa đó thì hôm nay đúng chính thức là ngày Phật Đản mùng 8 tháng 4. Và hôm nay theo truyền thống của phương Tây thì hôm nay cũng là ngày lễ của mẹ, Mother's Day. Thì trước hết Pháp Hòa xin chúc đại chúng có một mùa Phật Đản thật vui và một ngày lễ của mẹ thật hạnh phúc. Sáng nay đại chúng có khỏe không? Dạ. Thưa đại chúng, ngày xưa đó thì tất cả các cái lễ của Đức Phật á, cái ngày đản sinh của Đức Phật rơi vào ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch. Nhưng mà sau này á, Phật giáo đã họp lại và thống nhất lấy ba cái ngày lễ chính của Đức Phật vào ngày trăng tròn. Tức là lễ Phật Đản rằm tháng 4, lễ Phật thành đạo rằm tháng Chạp và lễ Phật Niết Bàn rằm tháng 2. Ba cái rằm này đều là ba ngày trăng tròn. Thì hôm nay theo truyền thống thì chúng ta kỷ niệm ba sự kiện quan trọng của cuộc đời Đức Phật. Đó là ngày Phật ra đời, và chúng ta gọi là đản sanh, ngày Phật thành đạo và ngày Phật nhập Niết Bàn. Chữ đản sanh á, chữ đản theo tiếng Hán nghĩa là vui. Vui mà một người mà sanh ra đời mang lại niềm vui cho tất cả thì gọi là đản sanh. Còn nếu mà cái sự sanh đó cũng có niềm vui, chúng ta còn gọi là khánh đản. Cho nên có khi gọi là khánh đản, có khi gọi là đản sanh. Thì chữ đản là vui, chữ khánh cũng là vui. Một người mà sanh ra đời mang lại niềm vui cho phần lớn, mang lại lợi ích cho phần lớn, mang lại cái niềm hạnh phúc cho phần lớn, đó là Đức Phật. Và chúng ta những bậc thánh nhân ra đời, chúng ta không dám nói là mang ra đời cho tất cả, phải không? Trong kinh Đức Phật nói khéo lắm, một người sanh ra đời mang lại lợi ích cho phần lớn, cho số đông, mang niềm vui cho số đông, thì các bậc đó được gọi là các bậc thánh. Thì hôm nay ở tại chùa Hải Đức, hàng năm chúng ta cũng hòa mình với niềm vui của Phật giáo, những người Phật giáo ở trên thế giới này cùng kỷ niệm ngày Đức Phật ra đời. Và đặc biệt hôm nay cũng là ngày kỷ niệm mà chúng ta thường gọi là ngày của mẹ, thì chắc chắn các cô sẽ được mời đi ăn hay được tặng hoa bởi các người con, người cháu của mình. Thì thưa đại chúng, là hôm nay á, ở tại đạo tràng Hải Đức, quý vị được gặp một con người mới. Ngày xưa chúng ta thường gọi là chị Diệu Túm hay là cô Diệu Túm. Thì hôm nay Diệu Túm cũng là cô đó, nhưng mà Diệu Túm lột xác rồi. Lầu Diệu Túm bây giờ là một ni cô, pháp danh là Trung Từ. Thì Pháp Hòa nhớ là cuối tháng 3 đó, thì gia đình có gọi lên báo cho Pháp Hòa biết là cô Diệu Túm đang bệnh nặng và bác sĩ nói có thể không qua được. Cho nên là Pháp Hòa nghe tin như vậy thì lập tức book vé máy bay. Thì sáng hôm sau Pháp Hòa bay xuống. Thì khi đó mới nói chuyện với cô, và thật sự trong đầu mọi người nghĩ rằng bác sĩ đã báo cho biết là gia đình phải chuẩn bị. Thì coi như hợp lại thì chỉ chuẩn bị thôi. Mà bây giờ không ai dám nói thẳng với cô là cô muốn làm sao. Thì cuối cùng thì phải nhờ Pháp Hòa xuống. Thì Pháp Hòa xuống thăm cô và nói chuyện. Thì cũng như là bàn tới chuyện hậu sự, khi cô qua đời cô muốn như thế nào. Thì trong khi mà ngồi nói chuyện đó, Pháp Hòa có nảy cái ý hỏi cô đó, là có bao giờ trong đời cô nghĩ cô đi xuất gia không? Thì cô mới nói dạ có chứ, đó là cái ước nguyện của con từ xưa. Nhưng bởi vì con còn thương mấy đứa em nặng gia đình, cho nên con chưa có dám đi xuất gia. Bởi vì khi đi xuất gia rồi thì con phải làm cho đúng, chứ nếu mà con làm không đúng thì sợ có lỗi, cho nên chưa dám nghĩ tới, nhưng mà rất là muốn. Thật sự khi cô nói như vậy đó, trong lòng Pháp Hòa muốn nói thôi vậy sẵn kỳ này xuất gia đi, nhưng mà chưa dám nói, chưa biết gia đình sao, cho nên thôi thì tối đêm đó mới về gia đình đó. Thì khuya đó thì Pháp Hòa ngồi nói chuyện với chú Minh Tường, thì mới nói là cái ý Pháp Hòa muốn như vậy đó, nếu như mà cô không qua khỏi thì cô cũng được tội nguyện của mình trong đời này là được làm một người xuất gia. Còn nếu như mà cái duyên cô còn, cô sống lại được, thì coi như đây là cái duyên đẩy cô đi tới, không có còn chần chờ những cái duyên đời nữa, mà cái duyên đạo tới rồi thì chúng ta đi. Thì nói như vậy thì chú Minh Tường thấy có lý, chú nói thôi bây giờ con chở thầy vô nhà thương lại. Thầy nói chuyện với con, 11 giờ đêm rồi, đi vô lại trong bệnh viện. Thì khi đi vô lại trong bệnh viện thì định nói chuyện với cô, thì lúc đó cô đã mê ngủ rồi, thì không dám đánh thức, thôi đi về. Thì Pháp Hòa mới giao cái việc đó lại cho chú Minh Tường. Cô Pháp Hòa mới nói thôi chú nói chuyện với cô đi, nếu mà gia đình và cô đồng ý đó thì Pháp Hòa sắp xếp xuống. Nhưng mà thiệt sự thưa đại chúng, nói như vậy chứ cái tuần lễ đó đó là Pháp Hòa bận suốt luôn, không còn một chỗ nào trống, ngày giờ nào trống hết. Thì lúc đó đang đi một cái đám tang ở Vancouver, thì Pháp Hòa chỉ còn trống cái buổi tối đó, đúng ngày ngày vía Quan Âm Bồ Tát là 19 tháng 2. Thì Hòa nhớ, Pháp Hòa mới nói bây giờ chỉ còn buổi tối đó thôi. Sáng hôm sau là Hòa đi chỗ khác rồi, mặt sẽ bận suốt cho tới tháng 4 luôn. Nói bây giờ nếu đồng ý xin được bệnh viện á, thì buổi tối đó từ Vancouver Hòa bay xuống. Book vé máy bay không có chuyến sớm nào hết, đám tang xong từ hồi 1-2 giờ, muốn xuống sớm mà không được. Cuối cùng phải đi cái chuyến 7 giờ tối và đi thẳng về tới đây là 10 giờ đêm, 10 giờ rưỡi đêm. Thì sắp xếp hết thì xin bệnh viện cho ra cái chapel. Thì Pháp Hòa mới viết cái email cho chú Nguyên Thạnh. Thì lúc đó chú đang đi vacation, chú đâu có nhận email. Thì mấy vị mới báo cho biết là giờ chú Nguyên Thạnh không có nhà. Vì Pháp Hòa nghĩ chú Nguyên Thạnh là một người anh trưởng trong, giống như anh lớn ở trong chùa vậy đó, thì phải nhờ chú lo. Thì cuối cùng chú không lo, thì Pháp Hòa mới nói thôi bây giờ đó là một vị khác biết email của mấy anh em đó gửi ra thông báo cho biết là thứ nhất là cô Diệu Túm bệnh, thứ hai là bây giờ quyết định là cổ xin đi xuất gia. Nếu tối hôm đó ai tới được thì đi hộ niệm cho cô. Thì trong đầu Hòa nghĩ giỏi lắm là chừng ban trị sự của chùa chừng vài chục người thôi, mà quý vị biết không ngờ tối hôm đó cả trăm người, mà gần 11 giờ đêm rồi chứ đâu phải ít. Mà sáng hôm đó là bác sĩ vẫn nói là chưa cho cổ ra được khỏi phòng này. Thì Pháp Hòa nói thôi giờ mình chuẩn bị cả hai phần. Nếu bác sĩ không cho ra khỏi cái phòng đó, làm lễ ngay phòng đó luôn. Còn nếu cho ra thì chúng ta làm lễ ở một cái chapel. Nhưng mà sau khá tới trưa chiều hôm đó cổ khỏe đủ để mà họ cho ra khỏi cái phòng đó, đi ra cái chapel để mà làm lễ cho cô. Thì thưa đại chúng, sau khi mà làm lễ xong đó, thì lý do Pháp Hòa đặt pháp danh là Trung Từ là bởi vì theo cái bài kệ truyền thừa từ tổ Đạo Mân: Đạo bổn nguyên thành Phật tổ tiên, mỗi một chữ là một thế hệ, minh như hồng nhật lệ trung thiên. Thì sư ông Pháp Hòa là chữ hồng, thầy Pháp Hòa là chữ nhật, đến Pháp Hòa là chữ lệ, thì xuống đệ tử sau mình một chữ là chữ trung. Cho nên tất cả đệ tử Pháp Hòa là chữ trung hết. Trong đó có thầy Trung Lý, Trung Định, Trung Đức, Trung Hội, Trung Như rồi đó, thì tất cả chữ trung hết. Thì cô cũng phải ở chữ trung. Nhưng mà chữ từ này từ đâu ra? Đức Quan Âm. Tại vì ngày 19 tháng 2, cái ngày xuất gia của cô đó, là lễ của vía Đức Quan Âm. Mà Đức Quan Âm là hạnh nguyện của từ bi, cho nên Pháp Hòa mới đặt cô là Trung Từ, để thứ nhất là kỷ niệm ngày lễ xuất gia của mình đúng ngay cái ngày vía Quan Âm Bồ Tát. Mà hạnh nguyện của Quan Âm là từ bi, cho nên có pháp danh là Trung Từ. Vậy Trung Từ là gì? Là người luôn luôn sống bằng đức hạnh từ bi và vận dụng con đường trung đạo để độ sanh giáo hóa. Nghĩa của chữ Trung Từ là vậy đó. Trung Từ là lấy đức hạnh từ bi, vận dụng từ bi mà giữ được cái trung đạo trong cuộc sống. Hay là nói cách khác là vì lòng từ bi mà giáo hóa cho mọi người bằng con đường trung đạo. Pháp Hòa muốn kể như vậy đó để đại chúng biết rằng trong chùa Hải Đức này, kể từ khi thành lập, thì có chú Nguyên Thạnh, bác Minh Kính, chú Minh Đức, vân vân, thì trong đó cũng có cô Diệu Tuấn. Và cô là một trong những Phật tử lâu năm ở đây và người chịu trách nhiệm lo cho chùa từ xưa đến giờ. Có nhiều Phật tử nói với Pháp Hòa: con coi mấy cái bài giảng chùa Hải Đức á, con thấy cái chú tóc bạc mà ngồi kế bên hàng đầu á, chú dễ thương lắm, lúc nào chú cũng cười ha hả. Quý vị biết chú đang họ đang nói ai không? Nó không Nguyên Thạnh. Con thấy thầy đi đâu cũng có cái cô mà hay thắt cái tóc bính là cô Diệu Tuấn. Thì thưa đại chúng, có một cái danh từ Phật học là phần đoạn sanh tử, hay là nhất gọi là gì, biến dịch sanh tử, nhị chủng sinh tử, hai thứ sinh tử. Tất cả chúng ta có mặt ở đời này gọi là sinh. Nhưng mà cái sinh đó, là sống, là sanh ra đó, thì thế nào cũng sẽ có ngày mình chết. Vậy thì sanh tử là một chuyện thật của con người, không ai thoát hết, phải không? Vậy thì cái lúc nào mà, khi nào mà chúng ta phải bị chi phối của già, của bệnh, của khổ đau, của phiền não, của kiếp người, thì cái đó gọi là, và đến một ngày đó chúng ta phải ra đi, chúng ta có một tuổi thọ theo cái nghiệp lực phước báo của mọi người, thì cái ngày chúng ta mất đó, thì cái đó gọi là phần đoạn sanh tử. Nghĩa là có một ngày chúng ta sẽ chết theo cái chu kỳ tuổi thọ, và nhất định sẽ có ngày này. Thì cái này gọi là gì? Phần đoạn sinh tử. Đây là sinh tử của phàm phu, sinh tử của con người, hay là nói cách khác là sinh tử của lục đạo luân hồi. Không phải con người không. Sư đại chúng, con vật nó có chết kiểu này không? Nó có sanh ra rồi có ngày nào nó chết không? Có. Thí dụ con chó tuổi thọ là 14 năm. Hay là con nai, con bất cứ con vật gì trên đời này, nó sanh ra thì cũng có ngày nó chết. Vậy thì con người, con vật, lên cả cõi trời, người sống ở cõi trời, tuổi thọ cũng có chừng mực, cũng có ngần mé. Vậy thì tất cả những con người, trời, người cho đến vật, con vật, đều phải chịu một cái chết mà gọi là phần đoạn sinh tử. Vậy cái chết này là chết của phàm phu trong luân hồi lục đạo, trong cõi dục, cõi sắc, hay thậm chí cõi vô sắc. Mặc dù cõi đó con người thỏa mãn, không có cái tướng, nhưng nó cũng có chừng mực của nó. Đến một lúc nào nó phải mất. Bậc thánh, tuổi thọ của bậc thánh là biến dịch. Biến dịch của bậc thánh là gì? Là các ngài thọ cái thân này và các ngài có mất đi nhưng không khổ đau. Hay nói cách khác là mỗi một lần mà chết kiểu đó, các ngài lại càng thêm kinh nghiệm, thêm cái kinh nghiệm, thêm cái lợi lạc, thêm cái sự hiểu biết về cái sanh tử này. Bây giờ mình nói cách khác cho dễ hiểu. Đời sống của chúng ta ở đây, ai cũng sanh ra rồi cao, lùn, mập, ốm, đẹp, xấu như cái tất cả mọi người đang thọ đây. Nhưng mà tánh tình có khác không? Khác hết. Nhưng mà rồi có nhiều người sanh ra sống bằng cái tật kỳ cục, không thể chịu nổi. Nhưng mà hôm nào cái người đó họ đổi tánh, họ không còn sống bằng cái tánh đó nữa, người khác hạnh phúc không? Hạnh phúc lắm. Thì cái thay đổi bản chất của cái người đó đó, chúng ta gọi là biến dịch sanh tử. Nên có cái đó. Cái chuyện mà một ngày nào chúng ta chết đó, thì thế nào cũng phải tới thôi. Nhưng mà trước khi chúng ta đi tới cái ngày chết đó đó, chúng ta nên phát nguyện cho mình một cái chết là thay đổi cách sống. Pháp Hòa ví dụ có nhiều người nóng tắm, sân giận hay nổi giận hay bực bội. Mỗi một lần mà mình nổi giận lên là người thân mình khó chịu, đau khổ vô cùng. Nếu mà hôm nào mình đổi cái tánh đó đi, thay đổi cái tánh đó đi, đừng có giận cái kiểu đó nữa, trời ơi, người nhà hạnh phúc lớn. Người nhà sẽ nói sao? Thí dụ mình gặp một người con nào mà tật nguyền nó đủ thứ, trời ơi, mày đổi giùm tao cái tật này để tao thông hạnh phúc. Vậy thì quý vị nhớ là tất cả chúng ta ai cũng có cái tật hết á. Nhưng mà nếu chúng ta đổi được cái tật đó đó, thì chúng ta biến dịch. Chết rồi, con người cũ nó chết ngắt rồi. Bây giờ chúng ta sống bằng một con người mới. Ví dụ như nếu mà Pháp Hòa hồi nhỏ, quý vị nào thấy Pháp Hòa chưa đi tu, thì Pháp Hòa là một đứa nhỏ với cái tên là Huỳnh Thanh Toàn. Nhưng mà một khi mình đi tu rồi, mình đi xuất gia rồi, thì cái tên đời đó mình không xài nữa, phải không? Mình có một cái pháp danh, thì cái pháp danh đó nó đi với con người mới đó. Còn cái con người mà khi cha mẹ mình sinh ra đó, lúc đó chết rồi. Vậy thì tất cả chúng ta học Phật là để chúng ta sống tu như thế nào, để chúng ta có được cái chết biến dịch. Còn cái chết nhất kỳ hay là phân đoạn thì thế nào cũng chết. Nhưng mà trước khi mình đi tới cái phần đoạn sinh tử đó, chúng ta nên có một cái gọi là biến dịch sinh tử. Để làm chi? Để chúng ta có hạnh phúc an lạc, và người xung quanh mình cũng hạnh phúc an lạc. Thật sự ra khi mà cái bệnh của cô Diệu Tuấn sau khi xuất gia rồi cũng khỏe lại được á, thì bác sĩ cũng không biết lý do. Mà bây giờ ai cũng nói là một cái gì, một cái màu nhiệm, một cái phép màu, một cái miracle, mà chính bác sĩ cũng không biết được. Ngay cả xin lỗi đại chúng là Hòa Thượng Làng Mai, tức là Hòa Thượng Nhất Hạnh, bác sĩ cũng bảo đảm là ngài không qua khỏi. Vậy mà cuối cùng ngài vượt qua được cái bệnh đó. Chẳng những vậy mà bây giờ tinh thần của ngài vẫn sáng suốt như bình thường. Thì đâu phải là chuyện bình thường, phải không? Như vậy thì thưa đại chúng, tất cả chúng ta mình tu là để học một phương pháp. Ngày hôm qua mình học đó, chân nhân và pháp để làm cho mình trở thành một chân nhân. Quy y pháp nghĩa là chúng ta biết muốn nương tựa một phương pháp nào đó để cải đổi con người mình. Thế thì nhà Phật xài chữ tu là đúng rồi chứ gì nữa. Tu là gì? Nghĩa thông thường của chữ tu là gì? À, tu là sửa. Mà trên đời này không có vật gì có mặt mà không cần phải sửa. Cái tủ lạnh mới mua về xài 10 năm sau cũng phải sửa. Cái tivi mua rồi phải sửa, đồng hồ cũng phải sửa. Cái thân này nè, hồi đó nó khỏe vô cùng, ăn bao nhiêu chén cơm, làm bao nhiêu việc nặng, mấy chục năm sau bắt đầu phải sửa. Mai cao máu, uống thuốc vô cho nó máu điều lại, mốt cao mỡ, rồi mai nó cao đường, cao mỡ, cao máu, cao đường, gọi là ba cao. Rồi thêm cái thấp nữa là gì? Phong thấp. Ba cao, một thấp. Bây giờ mà trời trở lạnh là bắt đầu phong thấp nhất người. Thế thì cái thân này nó cũng phải hoại diệt, đến một lúc nào đó ngưng, không làm việc nữa, phần đoạn sanh tử. Vậy thì tất cả chúng ta trên đời này không có vật gì mà không cần phải tu sửa. Thậm chí cái nhà cất xong á, chưa chắc là tốt à. Bởi vì mới cất xong máy móc nó còn trục trặc, thợ cũng phải tới, cho nên phải guarantee một năm thợ phải tới chỉnh sửa hoài. Nhà nào mới cất, ít có nhà nào mà cất xong mà không cần phải sửa lại những bước đầu, tại vì có những cái nó chưa vô, rồi phải cho thợ tới. Mà cho dù nó có tốt đi nữa thì thời gian sau cũng phải sửa. Thế thì người ta định nghĩa chữ sửa là gì? Tu hành giả. Tu hành giả là người tu đó. Tu cải hành vi, chỉnh đổi hành vi, cải ác tùng thiện, bỏ cái ác đi theo cái lành. Nó định nghĩa chữ tu đó. Tu hành giả, tu cải hành vi, cải ác tùng thiện. Mà cải ác tùng thiện như là cái người gì? Ly tục tùng đạo giả. Ly tục tức là lìa cái tục để mà đi theo cái đạo. Vậy thì thưa đại chúng là tất cả chúng ta đừng có nói là mình Phật tử mới tu. Thí dụ nói vậy là Phật tử sửa tật rồi, người không Phật tử không sửa hả? Không. Người nào sống ở đời này muốn được người khác thương, người khác quý mình là mình phải thay đổi. Thay đổi cái cách sống của mình, thay đổi cách ăn nói của mình, thay đổi cái cách hành xử của mình. Mà mình có thay đổi cái đó thì nhà Phật gọi là gì? Biến dịch sanh tử. Mà mình biến dịch sanh tử rồi đó, mai mốt cái thân này có chết, tại vì mình sẽ tới một ngày nào đó mình sao đi theo cái con đường gọi là phần đoạn mà sanh tử, mà chết một ngày sẽ chết. Nhưng khi nhắc tới mình, người ta vẫn rất nhiều cái đẹp người ta nói tới mình, thì có đó là con người bất tử, phải không? Vậy thì mình muốn bất tử thì phải thay đổi bản chất, thay đổi bản thân, thì chừng đó mới bất tử. Còn nếu mình sống cố hữu như cái tật nguyền của mình đó, thì nhiều khi mình sống sờ sờ mà không ai thèm ngó tới mình hết, không ai thèm quan tâm tới mình hết, thì đó con người bất trị. Mà con người bất trị là chết. Cho nên nhiều người á, họ giận cái người kia quá, nói đối với tôi anh đã chết từ lâu rồi. Đối với tôi em đã chết từ lâu. Mặc dù sống sờ sờ đó đó, nhưng mà trong tim mình, trong tim của người kia không còn hình ảnh của mình nữa. Thì mình có còn sống, còn thở, còn ăn, còn đi, còn nói, nhưng mà trong trái tim người khác mình chết queo rồi, mình chết ngắt rồi. Còn người ta chết từ từ, kêu chết liệm mà. Mới đầu mình làm ta khổ quá, người ta cố, người ta tìm quên mình, đó là chết liệm đó. Một lúc nào đó mình không còn được nhắc nhở trong lòng của người, nghĩ cũng không nghĩ tới mà. Mặc dù mình đang sống chung một nhà đó, nhưng mà cái cách sống của mình đã làm người ta quá đau khổ muộn phiền, và người ta không còn thiết tha nghĩ tới mình nữa. Thì cho dù mình sống sờ sờ, mình cũng đã chết. Còn có nhiều khi người đó đã chết nhiều năm, nhưng trong tim của người khác họ vẫn chưa chết, vì họ còn rất nhiều hình ảnh đẹp. Thì đó là con người bất tử. Còn không thì con người bất trị. Mà người bất trị á, thì hết, người ta kêu là nói theo đời giờ là bó tay. Nhắc tới người đó là tôi bó tay, bó chừng, bó toàn thân. Không còn gì để mà nói nữa. Thì nhân cái sự việc là cái lễ Tết vừa rồi quý vị đến, cô Diệu Tuấn, một người cư sĩ vẫn còn đó. Nhưng lễ Phật Đản kỳ này mình trở về thì Diệu Tuấn của ngày xưa không còn. Thấy không? Bây giờ là một con người mới. Mà một con người mới là hình ảnh mới, thì tâm tư nó cũng mới. Đó. Tâm tư nó cũng mới. Nghĩa là bây giờ mình đi xuất gia rồi thì mình phải học sống cái hạnh của người xuất gia, cái đi của người xuất gia, cái nói của người xuất gia, chứ không phải là một cái người phàm tục nữa. Cũng như thế, mình sống chung với nhau, là vợ, là chồng, là anh, là em, là chị, là cô vậy đó. Mình sống chung, mình người ta thấy được những cái tật của mình, thì nếu mà mình muốn làm đẹp mình và hạnh phúc cho người kia, sống với nhau là để làm gì? Luôn luôn nói anh sẽ nguyện mang đến hạnh phúc cho em nguyện mang hạnh phúc cho anh. thì hạnh phúc với nhau mà có được là chúng ta biết thay đổi mình. Thay đổi như thế nào? Từ dở thành hay, từ xấu thành đẹp, phải không? Đó là cái thay đổi. Từ vọng thành chơn, từ phàm phu ra thánh, từ sanh tử ra niết bàn, đó, từ chúng sanh ra Phật. Đó là cái thay đổi. Và mình tu là mỗi ngày mình chuyển hóa như vậy. Từ một người dở ra một người hay, từ một người xấu ra một người đẹp. Thì Đức Phật nói trường hợp đó là gì? Từ tối đi ra sáng. Quý vị nhớ Phật dạy mình có bốn dạng người không? Có những người từ tối đi ra sáng, có những người từ sáng đi vào tối, có những người từ tối đi vào tối, và có những người từ sáng đi ra sáng. Thế nào là người từ tối ra sáng? Là một người từ dở biết chuyển thành hay, gọi là từ tối ra sáng. Nhưng mà cũng ngược lại, có những người từ ở chỗ rất là hạnh phúc, sống sao từ từ tối ôm, không? Tại vì sao? Không biết nhận diện được hạnh phúc của mình, không biết nhận diện được cái phước đức của mình, cái phước báo của mình, không biết nhận diện được những cái may mắn của mình, mà biến cái may mắn của mình trở thành một cái không may mắn. Ví dụ như có gia đình hạnh phúc, có công ăn việc làm, có tiền dư của để, mà lại sanh tật cờ bạc, rượu chè, hút sách, trai gái vân vân, thì từ cái đó là từ cái sáng đi vào tối. Còn ngược lại, mình đã lỡ vướng vào cái đó rồi, bây giờ thay đổi đi để từ tối đi ra sáng. Rồi có những người từ sáng đi ra sáng, nghĩa là họ vốn được hạnh phúc đó, và họ biết vun bồi cái phước để cái đời sống của họ nó càng thêm. Mới đây con cô mới nói Pháp Hòa, từ ngày con học Phật, con nhận ra được rằng con rất là hạnh phúc. Con có chồng tốt, có con ngoan, thầy chỉ cho con làm sao để con tiếp tục được cái phước này. Nhận ra được cái phước thì phải làm sao để duy trì cái phước đó nữa. Rồi cái thứ tư là gì? Còn không nữa thì từ tối đi vào tối, không có thay đổi được. Cho nên á, hôm nay chúng ta làm lễ Đức Phật ra đời, Đức Phật đản sanh, nghĩa là tất cả con người chúng ta ai cũng đã sanh rồi, nhưng mà cái tâm Phật chưa sanh. Chúng ta làm sao cho Phật tánh, Phật tâm, phải không? Mọi hành vi thiện lành như Phật của chúng ta được sanh trong đời này, thì chúng ta mang hạnh phúc cho mọi người, mang hạnh phúc cho phần lớn. Trong kinh nói, một người mà sanh ra đời mang hạnh phúc cho phần lớn, mang lại lợi ích cho phần lớn, không dám nói là tất cả toàn thể nha, chỉ nói là phần lớn cho số đông, thì đã là hạnh phúc rồi. Bây giờ Pháp Hòa nói, bây giờ mình sống làm sao mà mang hạnh phúc cho cái gia đình mình, cho những người đời này mình được duyên gặp, đã là một cái may mắn. Thế thì Đức Phật ra đời cũng là mỗi chúng ta ra đời. Phật ra đời mang hạnh phúc cho phần lớn. Pháp Hòa thấy bây giờ nói một cái đơn giản thôi. Có ông Phật tử, cô Phật tử nào mà nói hôm nay ngày Phật đản, mời anh tới nhà tôi nhậu không? Không có. Nếu mà ông nào mà lợi dụng Phật đản mà nhậu đó, ông đó là Phật chết rồi, chứ không phải Phật tử. Hôm nay ngày Phật đản, nhà tôi ăn chay, gia đình tôi nấu được mấy món chay ngon, mời anh ăn chay. Thì mời người khác tới ăn chay là đâu có nhậu. Mà không nhậu thì có phải là hạnh phúc phần lớn không? Còn nếu mà do cái ngày lễ của Phật mà chúng ta tổ chức ăn nhậu thì gà chết, vịt chết mà sao nữa, rồi trí tuệ mình cũng chết theo, vì mình lấy cái chất sai xỉn. Cho nên quý vị nhớ là ở trong Bồ Tát giới, bán rượu là tội nặng, mà uống rượu là tội nhẹ. Sao kỳ vậy? Tại vì nếu mình có uống rượu thì tự hại thân mình thôi, còn mình bán rượu là mình làm cho nhiều người người ta sai xỉn, mất giống trí tuệ, tội nặng hơn. Cho nên Bồ Tát giới một trong những tội lớn là không được bán rượu. Mà người nào bán rượu là người đó không phải là Bồ Tát. Vì Bồ Tát là phải đem lòng từ bi cứu giúp cho chúng sanh. Thấy chúng sanh mê lầm thì Bồ Tát phải tìm cách đưa chúng sanh ra chỗ tỉnh táo. Mà vì lợi ích tiền của trong đời này mà chúng ta bán rượu thì chúng ta không phải là người thực hành cái hạnh của Bồ Tát. Vì nghĩa của chữ Bồ Tát là vì lợi ích cho chúng sanh. Vì làm được việc gì cho chúng sanh đều là Bồ Tát hết. Ví dụ như mình thấy bác đó đau chân, đứng lâu cũng được, mình đang ngồi ghế để nhường cái ghế cho bác đó ngồi đó, đó là hành động của Bồ Tát đó, đó là cử chỉ của Bồ Tát đó, chứ không có gì đâu. Thì Pháp Hòa muốn thưa đại chúng, hai thứ sanh tử trong nhà Phật muốn nói, một là gì? Phần đoạn sanh tử. Hai là gì? Biến dịch sanh tử. Vậy thì tất cả chúng ta ai cũng sẽ có một ngày đi tới cái chỗ gọi là gì? Phần đoạn sanh tử. Nhưng trong khi mình sống đây, hãy nhận diện những cái dở của mình để làm gì? Để biến dịch sanh tử, để thay đổi. Thưa đại chúng, nhiều lúc á, Pháp Hòa ví dụ vậy nè, mình ăn một cái tô đồ kho, kho thập cẩm đi, thì trong đó thường ta kho củ cải trắng, cà rốt, củ cải muối rồi đó, thì trong đó có cái món khổ qua kho chung vô kho. Mình ăn không được khổ qua, sớn xác gấp miếng khổ qua bỏ miệng nhai, tới hồi biết được đắng quá. Nhưng bây giờ mà trước mọi người nhả ra thì kỳ quá, giờ làm gì? Nuốt luôn. Có chết ai không? Không có chết. Nó chỉ đắng một chút thôi, nhưng có chết đâu hết trơn á. Cuộc đời này cũng vậy. Có đôi lúc mình sống với nhau á, có những cái nó khó chịu lắm, thôi ráng nuốt cái đó vô đi, không chết ai đâu. Nhưng mà mọi việc nó yên. Thưa đại chúng, bây giờ cuộc sống này mà lúc thỉnh thoảng người nào mà không ăn nhầm miếng ớt, ăn nhầm miếng khổ qua, hay là xin lỗi, ăn nhầm một món mình không thích, không phải là khổ qua không, thậm chí có những người không thích ăn củ cải trắng, có người không thích ăn củ cải đỏ. Mỗi người chúng ta sẽ có một cái gì để chúng ta không thích, mà lỡ gấp sến xác gấp vô, không lẽ phun cái phèo ra sao? Nuốt luôn cái, chết không? Không có chết, chỉ khó chịu chút ra thôi, rồi uống miếng nước vô cái nó hết. Nhiều khi Pháp Hòa quán cái đó, mà Pháp Hòa tìm ra một bài học cho đời tu của mình. Nhiều khi trong cuộc sống thiếu gì, những cái chuyện mà nó không vui nó đến với mình, một câu nói người ta nói nghe khó chịu lắm, muốn phản ứng liền, mà phản ứng liền là trật rồi đó. Thứ nhất là trật cái hình thức người tu, thứ hai là hư chuyện nữa nè. Thôi nuốt nó lưu luôn, nghĩa là cho nó qua, không có chết ai hết á. Không có người nào mà tại không thích khổ qua ăn nhầm khổ qua chết, không có. Khó chịu một chút thôi. Quý vị thấy được điều đó không? Cho nên cuộc sống này á, cái tu của đạo Phật là như vậy đó. Tức là chỉ cho mình cách sống, chứ không phải là một cái gì ghê gớm. Tôi theo đạo Phật để tôi được phù hộ, tôi van cúng gì. Mà Đức Phật là người đã thấy được cái khổ, nhận chân được cái khổ, vượt qua được cái khổ, chỉ cho mình cái khổ và chỉ cho mình cách vượt khổ. Cho nên Đức Phật có bốn cách chuyển pháp nè: chỉ nè, kinh nghiệm nè, rồi thực chứng của Ngài nè, và con đường vượt khổ. Cho nên chúng ta gọi là gì? Tứ diệu đế đó. Khổ, tập, diệt, đạo. Bốn cái tứ đế này á, Đức Phật chuyển ba lần. Đức Phật chuyển ba lần. Đây là khổ, tôi đã biết. Đây là khổ, tôi đã qua. Đây là khổ, các vị nên biết. Đó là cái khổ này tôi biết và tôi đã qua. Cái khổ này các vị nên biết và các vị nên qua. Cho nên mình mới có cái bánh xe 12 cây câm đó. Thường thường chùa người ta hay gắn một cái bánh xe có 12 cây câm. Có nhiều người không biết, nói bánh xe luân hồi. Trời đất ơi, đem bánh xe luân hồi gắn trên chùa chi? Cái bánh xe đó được gọi là bánh xe chuyển pháp luân. Bánh xe chuyển pháp luân là gì? Là tứ diệu đế, là khổ, tập, diệt, đạo. Tứ thánh đế này Đức Phật chuyển ba lần: thị chuyển, khuyến chuyển và chứng chuyển. Thị chuyển là chỉ cho mình biết đây là khổ. Chứng chuyển là nói tôi đã qua, gọi là chứng chuyển. Còn khuyến chuyển là gì? Các vị nên biết và nên vượt. Đây là đạo đế tôi đã biết, đây là đạo đế tôi đã tu, đây là đạo đế tôi đã chứng. Vậy thì tứ diệu đế mà Đức Phật chuyển ba lần: thị chuyển, chứng chuyển, khuyến chuyển. thì 4 × 3 là 12, cho nên mới có cái bánh xe 12 cấm. Mà hãy khi nào quý vị thấy bánh xe 12 cây cấm đó là biết là đây là bánh xe chuyển pháp luân. Còn khi nào thấy cái bánh xe có 8 cây cấm gọi là bánh xe bát chánh đạo, chứ không phải bánh xe luân hồi gì hết á. Không có ai đem bánh xe luân hồi gắn cho mình hoặc là làm cái logo cho chùa. Thì Pháp Hòa nhân cái sự việc cô Diệu Tuấn bệnh mà qua được cái cơn bệnh, từ một con người cư sĩ trở thành một người xuất gia, thì Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng, nhà Phật chúng ta có hai từ chết. Chết một lần của cơ thể, của đời sống này gọi là phần đoạn sanh tử. Còn hãy chết đi, hãy chuyển biến đi những cái tật, những cái khó khăn của mình để chúng ta biến dịch sanh tử. Mà cái biến dịch này chúng ta rất cần cho tất cả chúng ta. Thí dụ mình có cái tánh hay nóng giận, mà mình thấy mỗi lần mình nóng giận mình xấu lắm, không có đẹp, rồi la hét sùm. Mỗi lần la hét thì vợ sợ, chồng sợ, hay là con cái nó sợ, mà mình cũng chẳng chuyển hóa được gì cho ai. Mình la mà không ai sợ mình hết, sợ cái tiếng của mình mà chẳng sợ chẳng thay đổi gì. Thôi thì bây giờ mình thử mình nói chuyện đàng hoàng, chuyện gì ngồi nói coi có nó khác không. Thì tự nhiên nó phải có cái khác thôi. Cho nên người nào mà đổi được cái tật nó, trời lúc này nó thay đổi đỡ lắm đó, quý vị thấy không. Cho nên mình nên có cái đó. Thế thì Đức Phật của chúng ta cũng thế, Ngài cũng sanh ra đời, phải không? Và Ngài cũng đã trở thành một người giác ngộ. Ngài là con người như mình, nhưng mà tỉnh thức thì giác ngộ. Hễ còn mê là phàm phu, tỉnh thức là Phật, là tỉnh, là giác. Đại chúng nhớ hai cái tử đó, gọi là nhị chủng sinh tử ha, thì sanh tử hay là phần đoạn sinh tử. Có một cái gọi là gì? Biến dịch sanh tử. Mà cái biến dịch này bất khả tư nghì, đặc biệt quá, cho nên gọi là gì? Bất tư nghì biến dịch sanh tử. Nó có cái tên nữa là bất tư nghì biến dịch sanh tử. Tôi không ngờ một cái người mà ăn chơi cỡ đó mà bữa nay bỏ xuống hết mà tu hành được cỡ đó. Bất tư nghì, nói không hết. Có không? Có những người bất tư nghì trong cuộc đời này không? Có. Những người mình nghĩ là họ không bao giờ thay đổi được mà họ thay đổi được. Cho nên một ngày nào đó thấy người nào mà hung hăng dữ tợn ngoài đời mà bước vào chùa gặp người ta đừng nói gì, bữa nay mà anh cũng đi chùa nữa hả? Nói vậy cái mà họ lui luôn đó. Nhận diện đó. Cái anh đó, anh dữ dằn về bước vô chùa dù chỉ một ngày thôi cũng quý, là bởi vì ít nhất người đó còn bước chân tới chùa. Cho cái thấy cái người dữ mà bữa nay tu của nha, đừng có chê họ. Ơi bà đó mà tu cái gì, bà tu tu hú. Hồi nào vậy bà không chấp tay, bữa nay biết chấp tay rồi. Hồi nào vậy bà chưa bao giờ bà mô Phật, bữa nay bà biết mô Phật, phải không? Dù một cái tiếng mô Phật của bà thôi có thể là tạm thôi, nhưng mà một lần gieo duyên cũng như là chưa bao giờ gieo duyên khác chứ, phải không? Cho quý vị đi chùa một ngày so với ngày xưa chưa ngày nào, ngày nay đỡ lắm. Ăn chay một ngày thôi cũng quý hơn là không có ngày chay nào hết. Đó, thì Pháp Hòa muốn chia sẻ như vậy để đại chúng thấy chữ tu của nhà Phật. Tu là sửa, tu hành giả, tu cải hành vi, xả ác thủ thiện, xả cái ác thủ cái lành, xả tục tùng đạo giả, bỏ đi cái phàm phu tục tử, đi theo cái con đường chân chánh là tục đế và đạo đế. Chưa tu thì chúng ta nương tục đế, mà mượn tục đế để làm cho đạo đế mỗi ngày mỗi sáng lên, thì đó là cái cách của chúng ta. Cho nên người mà dở mà bữa nay trở thành hay thì điều đó là đúng theo cái cách tu của nhà Phật. Còn ngược lại, nếu mình từ một cái người rất hay tu hồi thành rất dở thì biết là mình tu ngược rồi đó. Mình tu sai rồi đó. Hồi xưa mình chưa biết gì hết, đi chùa dễ thương lắm. Đi chập rồi biết Phật Pháp là gì, biết luật lệ trong chùa, cái bắt đầu ai cũng ngán mình hết. Gặp mình đâu ta né, hồi sao vậy, tôi sợ bà đó bà chỉnh. Tôi sợ ông đó ông sửa tôi lắm. Thì là mình thấy không được. Mình sửa người ta, nhưng mình phải có cách nào để người ta hoan hỷ với cái sửa của mình. Thì như vậy sửa là từ phàm ra thánh, thấy không? Từ cái gọi là dở hay thành hay, từ tốt, từ xấu thành tốt, vân vân. Thì đó là mình tu đúng. Thôi thì Pháp Hòa có mấy lời trong cái ngày lễ Phật đản này. để đại chúng hôm nay Phật đản mình phát tâm phát nguyện tu sửa bản thân mình để từ một phàm phu trở nên một người thánh, từ cái dở ra cái hay. Thí dụ hôm nay mình tắm Phật đó, phải phát nguyện đi: con xin nguyện tắm Phật để dội rửa đi những cái phiền não ở trong con. Tắm Phật là để dội rửa phiền não, nhắc nhở mình đó, chứ không phải Phật cả năm không tắm rồi bữa nay lên tắm rồi lát lấy nước đó uống uống cái đó không hết bệnh mà bệnh thêm nữa rồi về đổ thừa nó tại tôi uống nước tắm Phật. mình thay đổi được mình, đó là mình là một cái người biết làm lễ Phật đản. Chúc đại chúng mùa Phật đản an vui hạnh phúc. A Di Đà Phật. Thì nhân đây Pháp Hòa cũng có một việc muốn thông báo với đại chúng. Thì như quý vị biết là ở tu viện Tây Thiên á, đã dựng lên bức tượng Đức Phật A Di Đà bằng đồng, cao 15 mét, nặng 25 tấn. Thì tượng Phật đã dựng lên rồi, thì Pháp Hòa muốn đại chúng tạo cái công đức kết duyên lành với Tam Bảo, với Đức Phật. Cho nên Pháp Hòa có khuyến khích đại chúng chép kinh. Ai muốn chép kinh gì cũng được, đặc biệt là chép kinh Di Đà, hay là chép kinh Vô Lượng Thọ, hay là kinh Quán Vô Lượng Thọ, vân vân. Tự mình chép, mua một cuốn tập rồi mở kinh ra, đọc một câu chép vô đó. Chép xong rồi thì mình có thể ghi cái lời hồi hướng của mình: con xin nguyện đem công đức chép kinh này nguyện cầu cho cái việc gì đó, tùy theo tâm nguyện của mình. Đó là một cái hình thức để chúng ta gieo duyên với kinh pháp của Phật. Miệng mình đọc, tai mình viết lại, để mình gieo cái duyên lành cúng dường cho Phật. Thì tất cả những quyển kinh mà quý vị chép được đó sẽ đưa vào trong cái lòng tượng Phật, trong cái lòng tượng vào đầu tháng 7. Cho nên ai chép kinh xong thì gửi về chùa Trúc Lâm trước cuối tháng sau, để đầu tháng 7 được đưa vào trong tượng. Điều thứ hai là cái ngày Chủ nhật 11 tháng 8 sẽ là ngày lễ An Vị Phật khánh thành. Thì quý vị nào muốn tham dự đó, ở đây đó, thì liên lạc với chùa Hải Đức để ghi danh. Thì chùa Hải Đức có tổ chức xe bus đi lên đó cái dịp cuối tuần đó, để đi dự lễ khánh thành tượng Phật và thăm tu viện Tây Thiên, tu viện Trúc Lâm, cũng như tham quan tỉnh Alberta vào ngày 11 Tây tháng 8 năm 2019 này. Còn quý vị nào chép kinh thì quý vị nên gửi về chùa trước ngày 30 tháng 6 Tây lịch. Dạ. Thì đó là cái Pháp Hòa muốn thông báo đến đại chúng như vậy. Dạ, A Di Đà Phật. Rồi bây giờ chúng ta hồi hướng. Dạ. Sau khi hồi hướng xong thì quý vị tuần tự lên thắp lên đi hai bên đó, múc nước tắm Phật, rồi chúng ta xuống dùng trưa. Và chiều nay lúc 7 giờ tối sẽ có pháp thoại tiếp tục trước khi chúng ta kết thúc mùa Phật đản. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ và chúng sanh đều trọn thành Phật.